Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Yên Dũng đưa sản phẩm dưa chất lượng vào xây dựng sản phẩm ô cốp. Tân Yên người dân hiến hơn 10.000 mét vuông đất làm đường giao thông. Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Năm 2019, giá trị sản xuất lĩnh vực công nghiệp, xây dựng của huyện Hiệp Hòa đạt trên 5.600 tỷ đồng, vượt kế hoạch và tăng 21% so với năm 2018. Có được kết quả này là do các lĩnh vực sản xuất chiếm tỷ trọng lớn tiếp tục ổn định và mở rộng sản xuất, tạo động lực chính góp phần vào tăng trưởng công nghiệp của huyện. Các doanh nghiệp đã tạo việc làm và thu nhập cho trên 20.000 lao động. Bên cạnh đó, các khu cụm công nghiệp có nhiều triển vọng mới. Khu công nghiệp Hòa Phú đã cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 và đã có nhà đầu tư thứ cấp xây dựng nhà xưởng. Một số cụm công nghiệp như Hà Thịnh, Thanh Vân, Việt Nhật đang thực hiện các thủ tục giao đất giai đoạn 1 cho nhà đầu tư để thực hiện xây dựng hạ tầng. Một số tập đoàn lớn như APEC, FLC đã quan tâm đề xuất được khảo sát đầu tư vào địa bàn huyện. Trong năm có 54 dự án của 54 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký đầu tư, điều chỉnh quy mô trên địa bàn huyện với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt trên 1.940 tỷ đồng. Một số sản phẩm truyền thống có thế mạnh được huyện tiếp tục duy trì phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, dù mới đi vào hoạt động được vài năm nay, song hợp tác xã rau sạch Yên Dũng đã không ngừng mở rộng và phát triển sản xuất. Ngoài việc hình thành nhiều sản phẩm rau ăn lá sản xuất theo quy trình Việt Gáp, hợp tác xã còn sản xuất thành công nhiều sản phẩm dưa chất lượng cao như dưa lưới, dưa lê siêu ngọt, dưa chuột mây A. Không chỉ có vậy, các sản phẩm của hợp tác xã đã được đưa vào tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị, tạo giá trị kinh tế cao. Để nâng tầm sản phẩm dưa cao cấp, năm 2019, hợp tác xã rau sạch Yên Dũng đã đăng ký 3 sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây của phóng viên Đức Minh.
Dưa chuột Maya, một sản phẩm dưa chuột cao cấp mang lại giá trị kinh tế cao, đã được hợp tác xã rau sạch Yên Dũng đăng ký tham gia xây dựng sản phẩm OCOP năm 2019. Đây là sản phẩm được hợp tác xã sản xuất 1 năm 3 vụ, mỗi vụ có quy mô khoảng 3 hecta. Hiện sản phẩm được sơ chế đóng gói và đưa vào hệ thống các siêu thị với giá cả ổn định theo hợp đồng ký kết. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị và mở rộng hơn nữa quy mô sản xuất, hợp tác xã rau sạch Yên Dũng đã đăng ký sản phẩm tham gia chương trình OCOP với kỳ vọng sẽ đưa sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Kỹ sư Hoàng Thị Phúc, cán bộ kỹ thuật hợp tác xã rau sạch Yên Dũng cho biết.
Khi mà được công nhận sản phẩm OCOP thì hợp tác xã cũng mong muốn là cái sản phẩm của mình được biết đến nhiều hơn và cái sản phẩm mình đạt chất lượng để có thể mà được biết được người dân tin dùng nhiều hơn ạ.
Cùng với sản phẩm dưa chuột Maya, năm 2019, hợp tác xã rau sạch Yên Dũng đã lựa chọn thêm 2 sản phẩm tiềm năng là dưa lưới và dưa lê siêu ngọt để triển khai xây dựng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Đây là 2 sản phẩm chất lượng cao được hợp tác xã sản xuất thành công trong nhiều vụ, với chất lượng đảm bảo và triển vọng thị trường cao. Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP huyện Yên Dũng cũng đã tiến hành đánh giá 3 sản phẩm này theo đúng quy trình các bước. Ông Dương Văn Phong, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Dũng cho biết:
Sau khi mà hội đồng xem xét và đánh giá chất lượng rồi cũng như nhãn mác bao bì thì chúng tôi cũng hội đồng cấp huyện đã đánh giá là đạt 4 sao. Hiện nay thì sản phẩm này đã đưa vào các cái hệ thống siêu thị của Vimeco thuộc tập đoàn Vingroup thì hiện nay đã đang được bày bán tại hệ thống siêu thị của Vinmart. Thì còn về cái định hướng tới đây thì đối với cái 3 sản phẩm này trong thị trường thì chúng tôi cũng thấy là cũng rất là tiềm năng và phát triển tốt.
Hiện nay, hợp tác xã rau sạch Yên Dũng đã thuê được khoảng 50 hectare đất để sản xuất các sản phẩm rau ăn lá và các loại củ quả chất lượng cao. Trong đó, hợp tác xã đã hình thành được 10 hectare mô hình nhà lưới, nhà màng để tập trung sản xuất các sản phẩm dưa cao cấp. Hợp tác xã cũng đã chú trọng đến việc xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm, đồng thời tham gia xây dựng sản phẩm OCOP với kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng tầm cho các sản phẩm nông sản, tạo cơ hội mở rộng sản xuất và thị trường tiêu thụ, giải quyết công ăn việc làm cho lao động khu vực nông thôn.
Hơn 10.000 mét vuông, đó là tổng diện tích đất mà người dân các địa phương trong huyện Tân Yên đã tự nguyện hiến để thi công các tuyến đường giao thông nông thôn năm 2019. Kết quả này đã cho thấy sự đồng thuận ủng hộ rất lớn của người dân địa phương đối với chương trình, đồng thời phản ánh công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình nông thôn mới đã được các địa phương trong huyện thực hiện có hiệu quả. Qua đó giúp người nông dân hiểu rằng mình chính là chủ thể thực hiện và trực tiếp thụ hưởng những thành quả từ quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong số hơn 10.000 mét vuông đất người dân hiến, phần lớn là đất thổ cư, dùng để mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã. Sự đồng thuận ủng hộ của người dân đã tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương trong huyện Tân Yên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, sớm hoàn thành các tiêu chí đường giao thông nông thôn trong bộ tiêu chí nông thôn mới.
không cần phải làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà vẫn được hưởng chế độ hưu trí. Đó chính là chính sách ưu việt dành cho đối tượng từ 15 tuổi trở lên. Lao động tự do khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Dù chế độ của nhà nước ưu việt là vậy, tuy nhiên số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh vẫn là thấp. Việc tuyên truyền đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia đang được các địa phương trong tỉnh tập trung cao thực hiện nhằm phát huy hiệu quả chủ trương ưu việt, đảm bảo an sinh xã hội, phản ánh của phóng viên thời sự.
Được tuyên truyền về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Đỗ Đình Thắng ở thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên đã đăng ký tham gia cho bản thân và vợ của mình. Ông Thắng nói:
"Vợ chồng tôi cũng nhận thức rõ về cái loại hình mà bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nó là một loại hình là an sinh xã hội. Từ đó chúng tôi tuyên truyền và chúng tôi thực hiện. Cái mục đích chính là để khi mình về tuổi cao có được cái khoản tài chính chi tiêu hàng tháng, đỡ lệ thuộc cho con cái."
Cũng giống như ông Thắng, sau khi biết tới chính sách ưu đãi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị Bùi Thị Vân cũng hưởng ứng tham gia với mức đóng cao. Chị Vân chia sẻ:
"Bảo hiểm nào cũng có lợi ích. Thế nhưng mà riêng cái bảo hiểm này thì là tôi thấy là khi mình sau này mình về già thì mình lại có lương hưu thì là nó không phải phụ thuộc vào con cái thì là tôi thấy là cũng tốt. Nên là tôi cũng mới tham gia đóng được nửa năm rồi."
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh xã hội ưu việt của nhà nước dành cho đối tượng từ 15 tuổi trở lên. Không cần phải làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người tham gia lựa chọn mức đóng để hưởng chế độ hưu khi đủ điều kiện. Hiện nay có 3 nhóm đối tượng đang hưởng mức hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Nguyễn Đức Giang, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Việt Yên cho biết:
"Mức thứ nhất là đối với người nghèo thì là hỗ trợ 30%. Đấy, và cận nghèo thì hỗ trợ là 25%. Thế và đối tượng khác thì là hỗ trợ 10%. Nếu như tham gia cái số thời gian cái số năm mà nhiều năm trong một lần ấy, thì sẽ được cái quỹ đầu tư hưởng cái lãi suất từ quỹ đầu tư bảo hiểm xã hội. Đấy là những cái ưu việt của mang tính chất hỗ trợ của nhà nước ta và về mục tiêu an sinh xã hội."
Trên địa bàn tỉnh hiện nay, số đối tượng đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đông. Tuy nhiên đến thời điểm này, số người tham gia còn đạt tỷ lệ chưa cao. Năm 2019, dù chỉ tiêu đề ra vận động mới 3.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã vượt kế hoạch, song đây là nhiệm vụ tiếp tục được Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung cao chỉ đạo trong thời gian tới. Về điều này, ông Lương Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang khẳng định:
"Chúng tôi đã rà soát về mặt điều kiện của các đại lý thu, khả năng để tổ chức của các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thế chỉ đạo và phối hợp với các cấp ủy chính quyền để giao cái chỉ tiêu cho đại lý thu phát triển bảo hiểm, phát triển trong đó có phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện."
Với nhiều giải pháp được đề ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố phối hợp cùng bưu điện huyện, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền để người dân thực hiện đăng ký tham gia để chính sách đi vào cuộc sống, làm tốt hơn nữa chương trình an sinh xã hội.
Năm 2019, huyện Yên Thế phấn đấu nâng tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia lên 85,4%. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có 58 trên 65 trường học ở các cấp học đạt chuẩn quốc gia, đạt 89,2%, vượt 3,8% so với kế hoạch. Có được kết quả trên là do huyện Yên Thế luôn quan tâm chỉ đạo các trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà gắn với chất lượng mũi nhọn, nhất là ở các xã vùng cao, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, ưu tiên các trường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.
Theo báo Bắc Giang, sau 2 năm thành lập, đến nay thư viện Nguyễn Tất Thành của trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên thành phố Bắc Giang đã trở thành một địa chỉ hấp dẫn đối với thầy trò nhà trường trong hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức. Thư viện được xây dựng năm 2017 nhằm phục vụ công tác học tập nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và học sinh. Cùng với sự đầu tư kinh phí của nhà trường, thư viện ngày càng mở rộng quy mô, còn nhờ sự ủng hộ của giáo viên, học sinh, phụ huynh. Ngày khai trương thư viện đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường, nên nhiều cựu học sinh mang về món quà quý giá là hàng nghìn cuốn sách tặng thư viện. Đến nay có hơn 8.000 đầu sách được phân loại, sắp xếp khoa học, ngăn nắp, gồm các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, cùng nhiều tài liệu phục vụ công tác dạy và học. Với không gian rộng rãi, thoáng mát và yên tĩnh, thư viện đã trở thành một địa điểm tìm đến cần thiết và hấp dẫn đối với mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh. Để hoạt động thư viện hấp dẫn sôi nổi, nhà trường tổ chức nhiều chương trình trưng bày giới thiệu sách, điểm sách, thông báo sách mới, thi tìm hiểu một số nội dung đề tài, đồng thời phát động phong trào góp sách sưu tầm tư liệu chuyên đề, phục vụ việc dạy và học. Nhờ có những buổi đọc sách tại thư viện, tình cảm giữa thầy và trò thêm gắn bó, tạo không khí thân thiện cởi mở. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục tuyên truyền giới thiệu sách, trong đó tổ chức thành công ngày hội đọc sách nhằm tôn vinh những người viết, giúp thầy cô và các em học sinh hình thành thói quen đọc sách cũng như yêu quý và giữ gìn sách để phong trào đọc lan tỏa rộng rãi.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 12 vừa qua, thực hành then đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Then là một sinh hoạt văn hóa mang đậm màu sắc tín ngưỡng, nghệ thuật của người Tày Nùng, tỉnh Bắc Giang. Không ai còn nhớ then có từ bao giờ, chỉ biết then đã tồn tại từ lâu lắm rồi. Mời quý vị và các bạn cùng về với vùng đất Lục Ngạn để thưởng thức những câu hát ngọt ngào làm say đắm lòng người của then.
Ca khúc Về Bắc Giang quê em đã được các thành viên trong câu lạc bộ hát dân ca dân tộc Tày thôn Tư Hai thể hiện rất thành thục. Nhờ duy trì luyện tập và sinh hoạt hàng tháng mà câu lạc bộ đã hoạt động hiệu quả. Ông Hoàng Văn Hoàn, chủ nhiệm câu lạc bộ hát dân ca dân tộc Tày thôn Tư Hai, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn nói:
Câu lạc bộ thường xuyên là quan tâm và tập luyện, thì cũng đi giao lưu một số nơi, ví dụ như là cái nguồn cội của chúng tôi là trên Lạng Sơn trở về, thế thì từ đó được khôi phục lại và duy trì cái bản sắc dân tộc người Tày, thế thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao là phát huy để giữ gìn cái bản sắc dân tộc của người dân tộc Tày.
Thực hành then không chỉ là nghệ thuật mà còn mang yếu tố tâm linh như cầu cúng, chúc phúc, cầu được mùa. Đây là lời của bà Hoàng Thị Tằng, thành viên câu lạc bộ hát dân ca dân tộc Tày, xã Phì Điền, Lục Ngạn.
Cái nghi lễ làm then ấy về cái tâm linh ấy, thế là nó có coi như là hai nghi lễ, ba nghi lễ. Nghi lễ thứ nhất là giải hạn, giả lễ mẹ sinh là cầu mát, cầu bình an, mà lễ thứ hai ấy là nó cũng gọi là cầu mát, nhưng mà cầu mát kiểu như là mình cầu mừng thọ cho các cụ ấy. Thấy cái lễ là lễ thứ hai, cầu tăng lương tăng thọ cho các cụ được mạnh khỏe sống lâu ấy. Thứ ba, vào cái mùa đông ấy, cô hay đổ rượu then ấy, gọi là tăng binh tăng quân ấy.
Để bản sắc dân tộc không bị mai một, việc truyền dạy lại cho thế hệ trẻ sau này là điều rất cần thiết, bởi các em sẽ là những người kế thừa những giá trị tốt đẹp đó. Em Vi Thị Phương Thảo, trường tiểu học Phì Điền, huyện Lục Ngạn chia sẻ.
Hát then con học từ lớp 3, hàng cuối tuần hoặc nghỉ hè các bà dạy con. Khi con học hát then, con cảm thấy rất vui và tự hào về bản sắc dân tộc của mình.
Đam mê của các thành viên với mong muốn gìn giữ lại những nét đặc sắc của dân tộc mình thì đang giúp cho các câu lạc bộ hát dân ca tại huyện Lục Ngạn hoạt động hiệu quả. Cùng với đó là sự quan tâm kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương. Bà Vi Thị Anh Thùy, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Lục Ngạn khẳng định:
Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủy ban các xã thị trấn tuyên truyền cho nhân dân lưu giữ những cái nét văn hóa đã có, phát huy hiệu quả và phát huy cao độ cái vai trò của các nghệ nhân dân gian ở các cái làng bản, bởi vì là đây chính là những nòng cốt để mà duy trì và bảo tồn các cái giá trị văn hóa của từng dân tộc. Huyện cũng cái bố trí cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho việc thành lập các câu lạc bộ dân ca các dân tộc trong huyện.
Người Tày coi các cuộc làm then không chỉ mang tính chất là các nghi lễ để giải quyết vấn đề tâm linh, mà còn coi đây là một sinh hoạt văn hóa tinh thần quan trọng. Đó cũng là nét đặc sắc độc đáo của nghi lễ then trong đời sống hiện nay. Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, sương mù nhẹ vài nơi. Trưa chiều trời hứng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi. Trưa chiều trời hứng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi. Trưa chiều trời hứng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất: Đức Đạt. Biên tập: Hoàng Dương. Kỹ thuật viên: Mai Thanh. Qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.